Chào mừng quý vị đến với kênh Podcast Khám phá Lịch sử. Ngọc Mai đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian, trở về cuối triều Lý Nhân Tông, một giai đoạn đầy biến động và bí ẩn với những câu chuyện xoay quanh việc lựa chọn người kế vị. Thú thật là mình rất tò mò về giai đoạn này, bởi vì nó quyết định vận mệnh của cả một vương triều. Không biết chuyên gia của chúng ta hôm nay sẽ bật mí những điều gì đây?
Xin chào quý khán giả của Khám phá Lịch sử. Tôi là Trần Đại Vinh, nhà nghiên cứu lịch sử chuyên về triều đại nhà Lý. Ngọc Mai nói đúng, cuối triều Lý Nhân Tông là một giai đoạn đầy sóng gió. Nó giống như một vở kịch với đầy đủ các yếu tố, tranh giành quyền lực, âm mưu chính trị và cả những câu chuyện tâm linh ly kỳ. Bạn có tưởng tượng một cậu bé 3 tuổi tự xưng là con vua không?
Thật sao? Một cậu bé 3 tuổi, chuyện này nghe thật khó tin. Vậy câu chuyện về cậu bé này là như thế nào, thưa chuyên gia?
Cậu bé đó tên là Giác Hoàng. Sự xuất hiện của cậu bé này đã làm chấn động cả triều đình. Nhiều người tin rằng cậu là con trai của vua Nhân Tông, nhưng cũng có không ít người hoài nghi. Vậy theo Ngọc Mai, tại sao việc một đứa trẻ tự xưng là con vua lại gây ra xôn xao như vậy?
Mình nghĩ là vì vua Nhân Tông lúc đó đã lớn tuổi mà chưa có con trai nối dõi, nên việc xuất hiện một người tự xưng là con vua sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn người kế vị. Nó có thể dẫn đến tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong triều đình.
Chính xác, Ngọc Mai phân tích rất đúng. Lúc đó, sự xuất hiện của Giác Hoàng đã khiến triều đình chia rẽ thành nhiều phe phái. Mỗi phe đều có những toan tính riêng. Giữa lúc tình hình rối ren, một nhân vật đầy quyền lực khác xuất hiện, đó là thiền sư Từ Đạo Hạnh.
Từ Đạo Hạnh. Mình từng nghe nói ông là một nhân vật rất bí ẩn. Ông ta có liên quan gì đến việc chọn người kế vị vậy?
Liên quan rất lớn. Có câu chuyện kể rằng Từ Đạo Hạnh đã tiên đoán về sự ra đời của Lý Dương Hoán, con trai Sùng Hiền Hầu, và cho rằng cậu bé này mới là người xứng đáng kế vị. Điều thú vị là cái chết bí ẩn của Từ Đạo Hạnh lại trùng hợp với thời điểm Lý Dương Hoán ra đời. Nghe có vẻ như một câu chuyện tâm linh, nhưng liệu có ẩn chứa mưu đồ chính trị nào không?
Điều này thú vị quá. Vậy cứ phải một ai đã sử dụng xem một kỳ.
Sau một loạt biến cố, bao gồm cả cái chết đột ngột của một số đại thần, Lý Dương Hoán cuối cùng đã được lập làm thái tử, sau này là vua Lý Thần Tông. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Vị vua trẻ này phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi lên ngôi.
Vậy là Lý Thần Tông đã lên ngôi khi còn rất trẻ. Chắc hẳn ông ấy đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải gánh vác trọng trách của một vị vua.
Đúng vậy. Thần Tông phải đối mặt với sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực trong triều, bao gồm cả họ Lý, họ Lê và sau này là họ Đỗ. Những cuộc hôn nhân chính trị được sắp đặt để cân bằng quyền lực, nhưng những âm mưu tranh giành vẫn âm ỉ.
Những âm mưu đó là gì vậy, thưa chuyên gia?
Có rất nhiều tin đồn về bệnh tình của Thần Tông, rồi việc Lê Bá Ngọc qua đời, Đỗ Anh Vũ nắm quyền, các đại thần bị trừ khử. Tất cả tạo nên một bức tranh chính trị đầy biến động. Và rồi, cái chết đột ngột của Thần Tông năm 1137 càng làm tăng thêm sự bí ẩn.
Ô, cái chết của Thần Tông nghe có vẻ rất đáng ngờ. Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra?
Thiên Tổ, con trai của Cảm Thánh Phu Nhân, được chọn làm người kế vị, tức là vua Lý Anh Tông. Tuy nhiên, có nhiều tin đồn cho rằng Anh Tông không phải là con của Thần Tông mà là con của Đỗ Anh Vũ.
Thật bất ngờ. Vậy là những tin đồn về thân thế của Lý Anh Tông cũng là một bí ẩn lớn của lịch sử. Qua câu chuyện này, mình thấy việc tranh giành quyền lực thật sự rất khốc liệt.
Đúng vậy. Câu chuyện về Lý Thần Tông và Anh Tông là một bài học về sự phức tạp của lịch sử và bản chất của quyền lực. Việc lợi dụng tâm linh, những cuộc hôn nhân chính trị và cả những âm mưu ám sát đã tạo nên một bức tranh đầy biến động của triều đại nhà Lý.
Cảm ơn chuyên gia Trần Đại Vinh đã chia sẻ những câu chuyện thú vị và bổ ích về giai đoạn lịch sử đầy biến động này. Mình đã học được rất nhiều điều mới mẻ. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các tập tiếp theo của Khám phá Lịch sử.
Cảm ơn Ngọc Mai và quý khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.